This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng xin mời quý thính giả đến với chương trình talk show Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Và chương trình này được talk show hàng tuần bắt đầu từ 3:15 đến 3:50 thứ năm hàng tuần. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng xin chào luật sư ạ.
Dạ vâng, Michael xin chính thức chào anh Thanh Hùng. Dạ, Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 600 AM. Yeah.
Dạ vâng, hôm nay luật sư có khỏe không ạ?
Dạ, Michael bình thường anh Thanh Hùng. Dạ, cảm ơn anh. Yeah.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thanh Hùng được xin phép được lặp lại là chương trình được bắt đầu vào buổi chiều thứ năm hàng tuần từ lúc 3:15 đến 3:50. Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Ông nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Và ông vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú của Hoa Kỳ. Và trong chương trình ngày hôm nay, quý thính giả có những cái câu hỏi nào về di trú và nhập tịch thì luật sư Michael Cao sẽ trả lời cho quý vị. Dạ vâng, số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Hiện tại thì chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao chúng tôi đã mở đường dây. Xin quý thính giả cứ gọi điện thoại vào. Dạ vâng, một lần nữa số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, trước khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại để tham gia vào chương trình, để đặt những câu hỏi đối với luật sư, thì luật sư có những cái vấn đề gì cập nhật trong vấn đề di trú và nhập tịch không ạ?
Dạ vâng, nói chung là cái visa bulletin thì chắc là tuần tới, visa bulletin cho tháng 2 năm 2020 tuần tới nó sẽ ra anh Thanh Hùng. Còn ngoài cái đó ra thì di trú thì gần đây không có sự thay đổi nhiều anh. Yeah.
Dạ vâng, đến đây thì chúng ta đã có một vị thính giả. Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Dạ, chào anh Thanh Hùng với lại luật sư Michael Cao. Em tính hỏi với một người bạn. Em có một cái chị đó chỉ về Việt Nam á, mà hơn một năm rồi. Bây giờ chỉ muốn qua lại thẻ xanh vẫn còn ấy. Có qua lại được không anh?
Dạ, dạ vâng, mời luật sư.
Dạ vâng, một khi mà một người thẻ xanh mà đi rời khỏi nước Mỹ hơn một năm rồi mà không có giấy phép nha, không có re-entry permit nha. Nó sẽ có vấn đề anh ơi. Michael khuyên đó là vô ngược lại Mỹ càng sớm càng tốt, để càng lâu càng khó. Ok. Yeah. Nào, cái câu hỏi là chê một năm vô nhiều khi nó không cho vô nước Mỹ. Nó yêu cầu là mình làm việc.
Nó không cho vô nước Mỹ
rồi. Nó sẽ yêu cầu mình làm việc với tổng lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn. Ok.
Bây giờ có làm gì cho chị muốn qua lại có làm gì được không anh?
Dạ, yeah, thì mình sẽ sắp xếp một cái hẹn lên tổng lãnh sự của Mỹ nha, ở Sài Gòn, ở bên số 4 đường Lê Dũng á. Mình sẽ báo cho lãnh sự biết là mình có thẻ xanh, mình đi trên năm, mình muốn xin cái visa đặc biệt vô Mỹ lại. Ok.
Yeah.
Thì người ta sẽ hỏi lý do tại sao mà ở lâu quá, có phải là bất đắc dĩ không? Mình có giữ lại cái nguồn gốc ở Mỹ không? Vân vân. Ok. Rồi mình phải chứng minh đó là mình ở quá một năm vì bất đắc dĩ, vì một lý do nào đó, vì bị bệnh, vì ba má gì đó, vân vân. Ok. Thì hy vọng là lãnh sự của Mỹ sẽ đồng ý và cho mình vô lại. Yeah.
Tại chị bị tháo hóa cuộc sống, chị ở Việt Nam chị và bây giờ chị muốn qua lại nên em muốn hỏi thử coi là bây giờ là phải ra lãnh sự của ở Sài Gòn
Mỹ,
anh.
Của Mỹ, dạ, sắp xếp
của Mỹ ở Sài Gòn,
dạ, dạ, một cái hẹn đi phỏng vấn xong rồi giải thích người ta lý do tại sao ở lâu quá, dạ. Yeah.
Dạ, yeah. Ok, vậy cảm ơn anh nhiều. Dạ, cảm ơn anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã gọi điện để tham gia vào chương trình. Tôi luật sư, như trường hợp mà vừa rồi thì nếu có những cái trường hợp mà mà thân nhân đi về Việt Nam, thăm Việt Nam, thăm gia đình, mà lỡ như mà bị bệnh như vậy thì theo cái quy ước, cái quy định thì mình phải có cái giấy nhập viện, xuất viện để mà mình trình báo cho cái lãnh sự ở tại đó, có phải không thưa luật sư?
Dạ đúng anh Hùng, khi mà mình vô phỏng vấn đúng không, thường thường là đâu có nói miệng không không được, mình phải có bằng chứng. Okay, đâu có khơi mà nói vậy. Nếu mình nói về bệnh là mình phải có giấy tờ bằng bệnh, giấy tờ bác sĩ, giấy tờ nhà thương, giấy tờ này xác nhận mình bị bệnh, rồi mấy cái toa thuốc, mình mua thuốc để chữa bệnh, mấy cái triệu sinh, mấy cái này kia vân vân. Okay, so, nếu mà mình giải thích cho lãnh sự cái gì, mình nên có một sấp bằng chứng rõ ràng để kèm theo, để xác nhận cho người ta thấy là nó là như vậy. Dạ.
Dạ vâng, nếu mà trường hợp như vậy thì nếu mà mình chúng ta thấy cái người nhà của mình mà cái bệnh tình nó không thuyên giảm mà nó kéo hơi dài như vậy thì khoảng chừng 3-4 tháng là mình phải gom những cái chứng từ, ta gọi là chứng từ lúc mà nằm viện đó để mình báo trước tổng lãnh sự thì hay hơn, phải không luật sư?
Yes, mình làm việc với lãnh sự nếu mà mình nghĩ là cái trường hợp nó có thể là kéo dài lâu dài. Okay, mình nên làm việc báo cho người ta biết. Để ít gì người ta cũng hiểu là nếu trong cái trường hợp mà bất đắc dĩ lắm mà là chơi một năm đó, thì lúc đó người ta hiểu là mình đã làm việc với lãnh sự rồi. Yeah.
Dạ vâng, thưa luật sư, có một câu hỏi là ví dụ như là một người anh bảo lãnh cho một người em ruột mà người anh hiện tại thì đang có thẻ xanh thôi, thì như vậy có được bảo lãnh không thưa luật sư? Và nếu được bảo lãnh thì trong khoảng thời gian bao lâu thì mới được coi như là thủ tục hợp lệ đó? Dạ vâng.
Dạ vâng anh, để muốn bảo lãnh định cư nha, bảo lãnh định cư thì là một người, chỉ có một người quốc tịch Mỹ với bảo lãnh anh chị em được thôi. Thẻ xanh không có bảo lãnh được anh chị em nha. Chỉ có một người quốc tịch mà hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em của mình thôi. Hiện tại quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em là cỡ 12-13 năm.
Dạ. 12-13 năm, dạ vâng.
Cho quốc tịch đó nha, dạ.
Chứ còn thẻ xanh là hiện tại là chưa có được luật sư hả?
Thẻ xanh không bảo lãnh được luôn, dạ, xưa nay chưa bao giờ bảo lãnh được. Dạ, định cư, dạ, định cư, dạ.
Ừ, dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý thính giả, chúng ta vẫn đang trong cái chương trình talk show cùng với luật sư Michael Cao. Thanh Hùng xin gửi đến quý thính giả một lần nữa số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110, chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Quý thính giả có những cái câu hỏi nào liên quan đến về di trú cũng như nhập tịch thì xin vui lòng gọi về số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110. Dạ vâng, thì Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo.
Tôi xin hỏi luật sư một câu là người chị với người chị ruột ly dị với ông chồng rồi, khi ông chồng qua lập gia đình lần thứ hai thì khi qua Mỹ lúc mà vô nước Mỹ người ta anh đó không có ghi là có con trước. Bây giờ ảnh muốn bảo lãnh cái thằng bé đó qua Mỹ được không dạ thưa luật sư?
Thông thường là ok chị, thông thường là ok, tại vì dù sao đi nữa đó là con ruột của ảnh, nhưng mà đôi khi lãnh sự nó cũng làm khó mình, nó nói là tại sao hồi đó đi định cư không có khai là có con. Ok, so mình phải có cách giải thích cho lãnh sự là lý do tại sao không khai ra. Ok, thông thường con ruột của mình thì bảo lãnh thì vẫn là được, nhưng mà những gì mà cô nói là tại vì mình điền đơn nó không có đúng quá nhiều thì lãnh sự nó làm khó.
Thằng bé nó là 33 tuổi rồi, thưa luật sư, nếu bảo lãnh vậy là bao lâu sẽ qua được Mỹ?
Cái đó là thẻ xanh bảo lãnh hay là quốc tịch bảo lãnh chị? Và bé nó có gia đình chưa?
Dạ chưa.
Ok, chưa có gia đình, nhưng mà người bảo lãnh là thẻ xanh hay quốc tịch?
Người quốc tịch.
Quốc tịch đó thì hiện tại, để mà tôi coi, hiện tại là đang giải quyết tới, nó là F1 nha, đang giải quyết tới 15/7/2013. Nói chung là cỡ 6 năm mấy.
Cỡ 6 năm mấy.
Dạ.
Mà trường hợp như thế này, bố của nó thì không có khỏe, có thể chết lúc nào không biết. Thì nếu trường hợp bố nó bị mất đi thì nó vẫn tiếp tục đi Mỹ không thưa luật sư? Hay là
bố,
nó bị ở lại?
Bố là thẻ xanh bảo lãnh cho con đúng không?
Bố là có quốc tịch đó. Bố là có quốc tịch.
Bố là quốc tịch bảo lãnh. Cái người đứng ra bảo lãnh mà qua đời, okay, là hồ sơ nó sẽ chết theo. Sau mai cổ khuyên là có mẹ hay là có anh chị em có quốc tịch bảo lãnh gì đó, làm cái hồ sơ sẽ cua. Và tại vì cái hồ sơ đó mà cái người đứng ra bảo lãnh là bố qua đời, thì là hồ sơ nó sẽ bị chết theo.
Nếu vậy thì phải bảo lãnh song song hai hồ sơ. Người bố bảo lãnh và cộng thêm chị em bảo lãnh nữa.
Chị em thì nó hơi lâu nhưng mà nó là hồ sơ sơ cua chị. Trong cái trường hợp này mà có vấn đề gì đó thì ít gì cái hồ sơ kia nó cũng chạy được 5-6 năm rồi.
Dạ. Cảm ơn luật sư rất nhiều nha.
Dạ, vâng, chị. Dạ.
Dạ, xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi điện tham gia vào chương trình. Đến đây thì Thanh Đồng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello, dạ em chào luật sư. Em tên Như ở Đà Lạt. Xin có câu hỏi dành cho luật sư là nếu mà một người có thể mới có thể sanh thì về bảo lãnh, có thể là quay về bảo lãnh vợ. Em hỏi là trong vòng bao lâu á?
Là sao ta? Trong vòng bao lâu sau khi qua Mỹ hay là...
Ý là bây giờ anh ấy mới có qua Mỹ được có 2-3 tuần à. Bây giờ anh ấy phải làm có thể mở hồ sơ bảo lãnh vợ con qua được không ạ?
Hồi đó giờ chưa làm giấy kết hôn đúng không?
Dạ, đó giờ chưa làm giấy kết hôn.
Thì bây giờ là được bảo lãnh ăn theo ba má, xong rồi qua tới Mỹ, bây giờ bay về Việt Nam làm giấy kết hôn, xong bảo lãnh vợ bảo lãnh con luôn chị, cái đó bình thường gì?
Ồ, cái đó là không có cần phải thời gian ở Mỹ, là bây giờ có thể là về Việt Nam mà bảo lãnh vợ là giấy kết hôn bảo lãnh vợ con được không anh?
Dạ đúng, thì nhiều người người ta đợi ngày hai ngày người ta bay về lại, vừa có dấu bấm người ta bay lại luôn. Dạ không có sao đâu chị ơi.
Alright, dạ em cảm ơn tư nhiệm dành cho.
Dạ không gì chị. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi điện tham gia vào chương trình. Thanh Đông xin mời một vị thính giả tiếp theo nữa ạ. Hello. Hello.
Hello, phải em không?
Dạ phải, xin anh cho biết tên ạ.
Dạ em tên Tuấn ở Anton á.
Dạ vâng, mời anh.
Dạ em muốn hỏi em có bảo lãnh bà chị mà giấy tờ mà nó nhận được cái case á, là nó nhận được hồi mà 2008 tháng 3, nó nói là cái hồ sơ nhận được mà giờ giấy tờ nó chuyển về mà văn phòng ở dùng mình ở là 2009, rồi vậy sợ bao lâu mới được qua vậy anh?
Mình nộp là 2008 đúng không anh, là anh chị em?
Không, mình nộp 2007 nhưng mà nó receipt là 2008. Mà hồi xem mình check cái case á, cái số mà EAC number á,
yeah.
Thì nó nói là cái hồ sơ thì nó chuyển về cái chỗ mà mình ở, là chỗ mình chỗ mình ở Texas ngành là hồi 2009.
Dạ.
Tháng 4 2009.
Thường thường cái ngày tháng mà đầu tiên anh nhận được, ví dụ như là 2008 là lần đầu tiên anh nhận được, là nó trả hóa đơn đi nha. Cái số EAC.
Dạ là nó để approve là ngay cái ngày đó đó.
Vậy là không phải anh ơi, approve là notice date. Okay. Cái notice date là cái ngày mà chấp thuận. Ở trên đó, là receipt date là ngày mấy? Ở trong cái tờ giấy nó có mấy phần là... Cái phần receipt date và cái phần notice date. Notice date là ngày được chấp thuận. Receipt date là thường thường nộp trước đó. 6 tháng, 5, 2 năm gì đó.
Dạ, như vậy là cái đó là nó nói là nó receipt là 2009.
No, anh, cái ngày receipt anh nộp vô hồ sơ phải bao lâu rồi nó mới chấp thuận hồ sơ anh? Mình không thể nộp hồ sơ sau khi ngày chấp thuận anh. So, ý của Michael nói là cái ngày receipt date là cái ngày ưu tiên, là cái ngày nó tính theo visa bulletin.
Ok, giờ em phải coi lại.
Thường thường là cỡ, rất có thể trong trường hợp này là năm sau nó gửi hóa đơn, nó gửi receipt là được chấp thuận anh, là approve date á.
Dạ, là có thể năm sau ha.
Dạ, thường thường là approve sau khi nộp vô chứ.
Dạ. Ok, cảm ơn luật sư. Dạ.
Dạ vâng anh, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình. Thanh Hùng xin mời một vị thính giả nữa, đang trên đường dây ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chị cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Yến ở Forward á.
Dạ vâng. Mời chị ạ.
Dạ, tính hỏi là em mới qua Mỹ được 2 năm mà bây giờ em trở về em đã lãnh cho chồng em với lại đứa con của chồng mới có được không
nha? Miễn sao là chị đủ điều kiện để cưới và vào lãnh thôi. Nghĩa là chị là độc thân hay là ly dị? Hay là chị
ly dị cưới?
Ok. Rồi nếu ly dị rồi thì chị được quyền cưới lại thôi. Rồi anh cũng phải đủ điều kiện, nghĩa là anh, nếu anh có vợ rồi thì anh phải ly dị hay là cái gì đó. Ok. Miễn sao hai người đủ điều kiện thì cưới mở sao bà lãnh chị được mà. Sanh bà lãnh cho chồng được
nhưng
mà.
Bà lãnh chưa? Dạ, nhưng mà có thêm đứa con của riêng của ảnh nữa.
Con nguyên như tuổi chị?
18 tuổi à.
Ok nào, cái này rất là quan trọng nha. Cái ngày cưới, cái ngày chị làm giấy kết hôn á. Okay.
Dạ.
Nếu mà bé trên 18 chị không bà lãnh được. Nếu mà bé dưới 18 chị bà lãnh được. Dạ. Yeah.
Nhưng mà cái hồ sơ nó đã có gửi về là nó nói là chấp nhận rồi đó luật sư.
Hồ sơ nào, chị chồng hay là con?
Là cũng như là có bảo lãnh chồng rồi là có thêm tên cái đứa con của ảnh luôn á.
Yeah, actually là thẻ xanh bảo lãnh là nó lạ lắm chị. Thẻ xanh bảo lãnh là con được ăn theo chị, đúng.
Yeah.
Yeah.
Nhưng mà 18 tuổi nó vẫn được đi hả luật sư?
Ăn thôi là chị cưới à, chị cái ngày mà làm giấy kết hôn á, ở trên cái giấy kết hôn của chị, ok, là bé dưới 18 hay trên 18?
Dạ, cái đó em cũng không nhớ đẹp rõ nữa.
Bây giờ nó bao nhiêu tuổi?
Bây giờ là chắc nó hơn 18 rồi đó, mà em mới đám cưới đó hồi năm rồi à.
À, chắc là chị phải tính lại nha, ngày tháng năm sinh của bé xong rồi ngày cưới của chị nha.
Nhưng mà khi mà nó đi phỏng vấn thì là lên, nó không cho đi là nó gạt ra liền đó, luật sư.
À, dạ không chị, à, nó tính cái tuổi của bé, à, rồi nếu mà không đủ điều kiện thì yes, nó sẽ không cho đi.
Dạ, nhưng mà nó đủ điều kiện thì nó vẫn cho đi.
Chồng thì đương nhiên rồi chị, miễn sao là mình là vợ chồng thiệt thôi, miễn sao mình xác nhận được là phỏng vấn là ok, trả lời được hết, bằng chứng đầy đủ thì nó cho đi chứ, vợ chồng mà. Dạ,
vậy cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, không chị, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã tham gia vào chương trình. À, Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào.
Tôi tên là Tony ở Đà Lạt. Tại vì tôi muốn hỏi luật sư cái giấy tờ bảo lãnh mà ở cái hồ sơ đó thì tôi gửi đi rồi 2 năm rồi mà nhận được cái giấy approve rồi, mà trong thời gian còn bao lâu nữa nó mới kêu, nó gửi cái giấy, cái số hồ sơ để về mình bổ túc thêm.
Dạ, anh là quốc tịch thẻ xanh bảo lãnh cho ai?
Thẻ xanh tôi bảo lãnh cho vợ đó, mà làm hồ sơ gửi đi lâu rồi mà nó chấp thuận lâu rồi.
Dạ.
Khoảng 2 tháng rồi.
Dạ. Thẻ xanh bảo lãnh như vậy, hiện tại là current nha. Current là đi tới đâu giải quyết tới đó. Thường thường nó có 5 rưỡi hay 5 rưỡi. Dạ.
Mà xin hỏi luật sư, cái hồ sơ, cái số hồ sơ đó mà sau khi mà nó chấp thuận cái hồ sơ đó rồi, khoảng bao lâu nó mới gửi cái số hồ sơ đó về cho mình để mình có thể bổ túc giấy tờ thêm không?
Dạ đúng anh. À, thường thường là vợ Việt Nam đúng không anh?
Dạ dạ.
Dạ, giờ Việt Nam thì thường thường nó sẽ chuyển hồ sơ qua bên trung tâm visa, National Visa Center, rồi sau đó người ta sẽ liên lạc anh để đóng cái ký. À, cái câu hỏi là bao lâu mà cô cũng không biết anh. Thường thường là approve thì thường thường vài ba tháng nó sẽ chuyển qua trung tâm visa, tại vì FIA là current, là chồng thẻ xanh bảo lãnh cho vợ là current, nghĩa là đi tới đâu dễ hướng đó. À, thường thường là chắc 3 tháng là, dạ.
Mà nó chấp thuận nay là khoảng hơn 2 tháng rồi đó anh.
Dạ. Một khi chấp thuận nó sẽ chuyển hồ sơ qua bên kia, cái vấn đề là bao lâu thì mà cô xin lỗi mà tôi không biết chính xác anh.
Dạ dạ. Dạ dạ, vậy cảm ơn luật sư nhiều
ha. Dạ chị anh, dạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình. Tiếp theo thì Thanh Hùng xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello, phải em ơi.
Dạ phải, xin anh cho biết tên ạ.
Em tên Hưng, chào anh Thanh Hùng, chào anh Cao.
Dạ chào
anh. Anh cho em hỏi tâm là em từ thẻ xanh em vô quốc tịch rồi, mình có cần phải báo cho cơ quan nào để nó thay đổi cái tình trạng cư trú của mình từ thẻ xanh qua quốc tịch không anh, hay là tự động nó sẽ chuyển qua?
Là sao anh nói lại, xin lỗi anh nói lại là anh.
Cái nghĩa là em thẻ xanh em vô quốc, em mới vừa đậu quốc thi quốc tịch rồi, thì mình có cần phải báo cho cơ quan nào để họ đổi cái tình trạng cư trú của mình là từ thẻ xanh qua quốc tịch không?
Ok, nhưng mà anh tuyên thệ chứ anh cầm cái bằng quốc tịch trong tay chứ?
Rồi em xong hết rồi.
Có nghĩa là anh trả cái thẻ xanh lại rồi đúng không?
Dạ đúng, em có.
Ok, thì bây giờ là anh là có quốc tịch Mỹ rồi, chỉ có một cái cơ quan là anh cần báo thôi là thằng Social Security thôi. Ngoài cái đó ra thì nếu anh đổi tên thì anh nên báo bằng lái xe. Còn không đổi tên thì chắc là ok anh. Anh báo thằng an sinh xã hội.
À, báo cho an sinh xã hội thôi.
Dạ.
Dạ, dạ, dạ.
Ok anh.
Dạ. Ok, thank you.
Chào vâng, xin cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình và cũng xin chúc mừng anh nhé. Tiếp theo, Tấn Hùng xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
À, có phải tôi không?
Dạ phải, xin anh cho biết tên ạ.
Tôi tên là Hùng. Tôi có hồ sơ bảo lãnh anh chị em vào tháng 6 năm 2000.
Hello, tháng 6 2000 mấy?
Hello. Xin anh đặt lại câu hỏi ạ. Dạ vâng, một lần nữa xin anh đặt lại câu hỏi ạ. Không biết lý do của cái điện thoại của quý thính giả chắc trục trặc về kỹ thuật. Dạ vâng, xin vị thính giả nếu muốn câu hỏi được rõ ràng và thì xin quý thính giả gọi điện thoại lại vào trong chương trình. Số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110 mà. 817-899-4110. Thưa quý thính giả, thì nói đến luật sư Michael Cao thì hiện tại thì ông đã có hai cái văn phòng. Văn phòng thứ nhất là ở Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988. 972-606-9988. Và văn phòng 2 ở Cali, Sài Gòn Mo với số điện thoại để quý thính giả, quý vị liên lạc là 214-703-0903. 214-703-0903. Dạ vâng, thì Thanh Hùng xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello. Hello. Xin vị thính giả lên tiếng giùm cho Thanh Hùng ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh cho biết tên ạ.
Dạ em tên Dũng ạ. Em có muốn có hỏi luật sư về nhập tịch nha anh.
Dạ. Xin mời anh ạ.
Dạ hôm trước em có đi phỏng vấn đó, người ta để trong cái giấy đó là em pass qua phần lý thuyết thực hành, đọc viết tiếng Anh đồ hết rồi, chứ mà cái phần mà nó hỏi mình có ở tù không đó, em có trả lời là có, em ở tù một ngày. Em đưa cái report của police thì nó không chịu, nó kêu mày ra tòa thì phải có giấy của tòa. Rồi em về em có lên tòa, em hỏi cái giấy của tòa đó thì tòa gửi cho em cái giấy rồi em submit cho nó rồi, mà khoảng bao lâu mình đợi nó chưa có kết quả anh?
Yeah, một khi mà bộ tốt hồ sơ rồi nó khó nói lắm anh ơi. Cái vấn đề là, thứ nhất là vấn đề hình sự nó nặng nhẹ. Ok, nếu mà nó nhẹ thì hy vọng là không có vấn đề, nó nặng là có vấn đề. Ok.
Tùy là ở một ngày. Em bị tội sai tỉnh nơi công cộng, nó nói là public intoxication anh.
Dạ. Thứ nhì là cái chuyện nó xảy ra bao lâu rồi. Nếu mà nó dưới 5 năm là nó có vấn đề, mà trên 5 năm thì chắc là ok. Thứ ba là khi nộp vô, nộp đầy đủ giấy tờ, là không những nộp cái giấy tòa mà nộp cái disposition, là nộp cái sự giải quyết của cái vấn đề đó, nộp cho đầy đủ. Nếu mà nó yêu cầu bổ túc hồ sơ thì đợi cái lá thư của nó, xong rồi kèm theo nộp đầy đủ cho nó. Hy vọng là vài ba tháng, có thể là 2 tháng, có thể là 6 tháng, cái đó khó nói lắm nha. Hy vọng là nó đầy đủ thông tin để nó quyết định, để cho nó quyết định cho hồ sơ. Dạ.
Như vậy cái cơ hội mình bắt quốc tịch đó là khoảng được không luật sư?
Được hay không là anh thua cái hình sự nó nặng nhẹ và nó bao lâu rồi anh? Nó dưới 5 năm hay trên 5 năm? Hoặc là cái tội nó xử public intoxication là probation hay là felony? Hay là...
Dạ em hiểu rồi anh. Dạ.
Dạ. Dạ cảm ơn. Cái vấn đề là nặng nhẹ thôi. Dạ với lại bao lâu rồi. Dạ.
Cảm ơn.
Dạ vâng, qua cái câu trả lời của luật sư thì hy vọng rằng anh đã cũng đã hiểu. Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình. Thanh Hùng xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh cho biết tên ạ.
Tôi Kevin ở Washington đó anh. Dạ, xin hỏi luật sư là tôi vào quốc tịch năm 2005. Lúc đó con gái tôi dưới 18 tuổi cho nó đưa đương nhiên được vô quốc tịch. Nhưng mà lúc đó tôi không có apply cái certificate thì tôi có cần phải làm bây giờ không? Hay là như vậy là ok rồi anh?
Nhưng mà có làm hộ chiếu cho bé không?
Dạ có hộ chiếu, có năm nay là 28 tuổi rồi.
Dạ vâng, trên lý thuyết nha, trên luật pháp nha, cái ngày dường như là cái năm 2005 là ok, dường như trước đó là khác đó nha, anh thuộc cái năm mà vô quốc tịch, cái dường như 2005 là ok. Trên luật pháp khi mà ba vô quốc tịch hoặc là má vô quốc tịch hoặc bé ở Mỹ có thể sinh, ok, dưới 18 tuổi thì là cái ngày anh tuyên thệ là cái ngày bé vô quốc tịch ăn theo ba, ok, cái ngày anh vô quốc tịch là bé ăn theo, tuy là không có làm giấy tờ, tuy là không có nộp cái đơn N600 nha, anh có thể là đợi 10-15 năm sau vẫn nộp được cái N600, vẫn lấy được cái bằng quốc tịch cho bé. Hộ chiếu làm là đúng rồi đó, tại vì bé lấy quốc tịch những ngày anh vô tuyên thệ. Yeah.
Thì như vậy mình có cần thiết phải làm đơn để lấy cái giấy quốc tịch không ạ?
Dạ, thông thường là không anh, ngoại trừ là bé mà muốn có ý định bảo lãnh hay gì đó. Okay. Hoặc là mình muốn chắc ăn hay gì đó. Thường thường là có hộ chiếu Mỹ là ok rồi. Anh.
Vậy cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, Thanh Hùng cũng cảm ơn anh đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình. Thanh Hùng... xin mời một vị thính giả tiếp theo đang trên đường dây. Hello. 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 Xin vị thính giả lên tiếng giùm cho Thanh Hùng ạ. Hello. Dạ vâng, không biết lý do gì thì quý thính giả đó đã mất tín hiệu ạ. Dạ vâng, à, Thanh Hùng xin mời vị khán giả tiếp theo ạ. Hello. Hello. Xin mời vị khán giả lên tiếng giùm cho Thanh Hùng ạ. À, nếu vậy thì cho phép Thanh Hùng xin mời một vị khán giả khác nhé.
À, nếu... Hello.
À, dạ vâng, xin chào anh. Anh cho biết tên ạ.
Dạ, em tên là Jimmy ở Orlington á.
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Dạ, em muốn hỏi ví dụ mà em có bảo lãnh bà chị ở Việt Nam qua đó.
Ok.
Hello.
Dạ vâng, mời anh hỏi tiếp ạ.
Ồ, tại em nghe bên cái tiếng bên kia nữa, em tưởng là ai.
Hello, mời anh ạ. Dạ vâng, mời anh.
Dạ, dạ. Ok. Em có cái giấy mà nó approve á, ngày cái note day đó là May là 2010. Mà nó để cái gì priority day á là March 3rd 2008.
Okay. Let me see.
Vâng, mời anh tiếp tục ạ.
Dạ, như em muốn hỏi như vậy là nó approve cái ngày đó là cái ngày nào nó để là approve no cho sister, brother, cái gì, citizen 203A gì đó em không hiểu.
Dạ, cái ngày ưu tiên của anh là 2008 anh, cái là cái ngày anh nộp hồ sơ, là gọi là priority date, là ngày ưu tiên đó, anh thấy.
Dạ.
Mình sẽ dùng cái ngày đó căn cứ theo visa bulletin bây giờ là tháng 2 hay là 7.
Dạ.
Ok. So, anh nộp là gì, tháng 3 hay là 8 hay đâu đó đó. Ok. Cái mà để priority date đó, còn cái notice date là cái ngày được chấp thuận. Ok, cái đó là tính trong cái trường hợp mấy đứa bé cháu của anh, nghĩa là con của ông anh đó, ở Việt Nam đó, mà quá 21 tuổi thì mình dùng cái ngày tháng đó năm để tính. Còn ngoài cái đó ra thì cái ngày priority date là cái ngày ưu tiên, là cái ngày quan trọng đó anh.
Là tháng 3, 3 tây tháng tháng 3 2008 là bao lâu nữa mới được có giấy tờ bên đó mới kêu phỏng vấn ra vậy anh?
Bây giờ nó đang giải quyết tới 1 tháng 1 tháng 2 năm 2007 á.
Thì 1 tháng 2 2007.
Mình nộp là tháng 3 hay là 8?
Dạ. Dạ. Vậy cũng còn gần 5 ha chứ anh.
Cỡ 5 năm mấy giờ, 5 rưỡi anh đâu đó. Dạ.
Cỡ 5 năm rưỡi. Ok, để em cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ, cũng chị anh. Dạ.
Dạ, dạ, bye.
Dạ vâng, Thanh Hùng cũng cảm ơn anh đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình. Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Có phải tôi không ạ?
Dạ phải, xin anh cho biết tên ạ.
Tôi tên là Hùng á. Tôi có một cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em vào tháng 6 2007 á. Nhưng mà tại sao giờ này nó chưa mở hồ sơ hả luật sư?
Nếu mà là tháng 7 bây giờ nó giải quyết tới tháng 2 hay là 7 rồi. Mình là tháng 7 hay là 7. Yeah, có thể là một là không bao lâu nữa nó sẽ liên lạc, có thể là tháng cái tháng, hai là anh có thể là gọi cái số của trung tâm visa hoặc là email của trung tâm visa. Ok. Để làm việc với người ta hỏi là xem hồ sơ nó có bắt đầu làm việc chưa. Là xin phí để đóng visa.
Mình có thể yêu cầu nó mở hồ sơ được nhỉ?
Nếu trong cái trường hợp mà cỡ một tháng hai tháng đấy anh không nghe, anh có thể là liên lạc nó để cho mở hồ sơ. Nào cái địa chỉ có đúng không anh? Có chừng anh dọn địa chỉ đúng mà...
cái địa chỉ okay. Địa chỉ tôi bảo lãnh là từ ngày đó giờ vẫn lấy một cái địa chỉ đó.
Dạ. Nếu vậy thì nếu muốn anh có thể liên lạc với trung tâm visa, còn nếu không nữa thì đợi thêm tháng nữa, tại vì nó còn 5 tháng anh.
Tại vì tôi nói tháng 6 năm 2007 chứ không phải tháng 7 ạ.
Ok, bộ bây giờ là tháng 2 hay là 7 nha.
Vậy có thể là nhờ luật sư bên văn phòng luật sư gọi giùm cho nó được không, hay là email cho nó được không?
Yes, văn phòng luật sư nào cũng lo được cái này, anh cần đó thì anh nhờ người ta thôi.
Ok vậy thôi, cảm ơn luật sư ha.
Dạ chị anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình. Thanh Hùng xin mời một vị thính giả khác đang trên đường dây ạ. Hello. Dạ vâng, xin chị cho biết tên ạ.
Em tên Lo, ngày mỗi anh tên anh.
Dạ. Xin mời chị.
Anh cho em hỏi luật sư, thằng em rể của em á, tính về Việt Nam mà nó bị dạng như say rượu bị police bắt, bây giờ về được không anh?
Bị bao nhiêu lần chị?
Có mới lần đầu ạ.
Nhưng mà bị gì đó, bị vấn đề gì?
Nó uống rượu đó, và nó lái xe quạo quạng á, mà mỗi tháng cũng dẫn lên trình diện.
Dạ, bị probation nhưng mà không biết
Việt
là bị
Nam
nặng.
Được không anh?
Không. không biết là nặng hay nhẹ chị, cái vấn đề
nhẹ,
nặng hay nhẹ nó rất là...
Nó không có gì hết trơn á, nó phạt thôi ạ. Phạt mỗi tháng lên trình diện thôi ạ, chứ không có gì đó.
Chị hiểu chị, nó là probation nhưng mà chị có sợ là nặng nhẹ, dạ. Nếu mà nó nặng nha. Nếu mà là xe rượu mà bị tông ai mà bị vấn đề mà nó chạc là felony mà bỏ tù á, thì nó nguy hiểm. Nếu mà chị là probation, nếu mà chị là misdemeanor AB gì đó, thì nói chung là chắc là ok. Nhưng mà nếu muốn chắc á, thì kiếm ông phòng luật sư cầm mấy giấy tờ hình sự người ta tư vấn chắc hơn chị.
Vậy được không anh?
Michael khó nói lắm chị, là tại vì cái vấn đề giấy tờ hình sự á, thường thường là tốt nhất là coi lại cái giấy tờ hình sự rõ ràng rồi lúc đó em mới nói. Thường thường nếu mà nó là misdemeanor mà nó chỉ là probation thì chắc là ok. Nếu mà nó bị đụng nặng và có người bị thương á, thì nó có thể nó có vấn đề nặng hơn. Dạ.
Cũng như nó uống rượu có chất cồn á, giờ cái nó chạy xe bị police phạt thôi à, chứ không có gì chứ.
Dạ, nhưng mà nhiều khi nó nhẹ, nhiều khi nó nặng chị. Em nghĩ tốt nhất đó chị mang mấy cái giấy tờ hình sự lên văn phòng luật sư nào đó nhờ người ta coi lại chị ơi. Tại vì khi mà đụng tới hình sự không dám nói chắc được chị.
Nó tính về thăm vợ nó đó, nên em hỏi luật sư coi được không?
Dạ.
Vậy có sao không luật sư?
Em không có nói được tại vì em không coi cái giấy tờ hình sự chị ơi.
Dạ, cảm ơn anh nha.
Dạ vâng chị. Dạ.
À, dạ vâng, Thanh Hùng xin cảm ơn chị đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình. Thì trong trường hợp này thì tốt nhất là, cũng như luật sư Michael Cao đã giải thích, là tốt nhất nên đem cái giấy tờ hồ sơ đó đến luật sư để luật sư họ xem rồi mới biết nặng hay nhẹ.
Anh Thanh Hùng biết sao không, là nhiều khi người ngoài người ta nhìn vô người ta cứ nghĩ là nhẹ, đúng không?
Dạ.
Nhưng mà biết đâu là nó thật sự ở trên giấy tờ nó nhẹ nhưng mà đối với luật sư chú nó nặng.
Dạ vâng.
Okay. Mà giờ rồi còn đúng mới vô lại cái tự động bị đưa ra tòa án trực phúc. Nó tại vì nó hơi khó nói lắm mà anh ta đọc.
Dạ vâng, chỉ có coi hồ sơ mình mới hiểu được, mới biết rõ.
Mình coi cái sự quyết định, cái quyết sự định ở bên hình sự làm sao.
Dạ.
Thì mình mới hiểu nó mới ảnh hưởng bên sở di trú làm sao. Dạ,
dạ vâng. À, đến đây thì Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ phải, xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Phương ở Irvine á. Tôi có làm giấy tờ bảo lãnh cho người em á, nhờ luật hỏi luật sư thử. Tại vì nộp đơn á là tháng 7 2007 mà đến tháng 12 2007 là mình nhận được cái giấy chấp thuận.
Ok.
Thì không biết nha.
Là cái câu hỏi là bao giờ được duyệt hồ sơ và đi phỏng vấn đúng không?
Dạ, với lại nhưng mà một cái về nữa luật sư, tại vì cách đây mấy ngày á tôi có vô cái website mà USCIS gì đó government á.
Dạ.
Thì mình bỏ cái số mà cái ký hiệu của cái đơn á, dạ. Thì cái không biết cái điểm ở đâu mà nó nói là cái local của nó nhận được là 2010. Thành là không biết là họ tính từ đâu luật sư hả?
Dạ, nói chung là cái ngày ưu tiên của chị là tháng 7 là 7 á chị ơi. Tại vì
tháng
đó
7 2007.
Cái đó là cái receipt date hoặc là priority date. Okay. Cái đó là cái ngày ưu tiên.
Dạ.
Là ngày mình nộp vô, tính từ đó. Bây giờ nó đang vô tới tháng 2 hay là 7 chị ơi. Chắc không bao lâu nữa.
Dạ, cảm ơn luật sư. Tại vì thấy hơi confused cái chỗ mà nó để là cái local đó nó nhận là 2010 đó, thành ra không biết là nó tính từ đâu á. Nếu vậy là chết sách thôi luật sư hả?
Hầu hết là tính là từ ngày mình nộp hồ sơ chị, là ngày nó gọi là priority date hoặc là cái ngày receipt date.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình. Thưa quý thính giả, thì luật sư Michael Cao đã hỗ trợ rất là nhiều nhà đầu tư và gia đình của họ trong nhiều năm qua để thực hiện hóa kế hoạch định cư của gia đình thông qua chương trình đầu tư định cư là EB5. Tự hào là một trong những số ít những luật sư có thể thành thạo tiếng Anh lẫn tiếng Việt để có thể trao đổi trực tiếp với khách hàng. Về bề dày kinh nghiệm thì thưa quý thính giả, thưa quý vị, bề dày kinh nghiệm thì hơn 15 năm qua, văn phòng luật sư đã giúp cho hàng ngàn gia đình được định cư tại Hoa Kỳ theo các diện đoàn tụ như vợ chồng, hôn phu hôn thê, anh chị em, ba mẹ bảo lãnh con hoặc là con bảo lãnh cho cha mẹ. Và hiện tại thì luật sư có hai văn phòng. Văn phòng thứ nhất là tại Asia Times Square với số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988 và văn phòng 2 ở Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-703-0885. 0903 214 703 Và thưa luật sư, đến đây thì thời gian talk show của chúng ta, thời gian hội thoại của chúng ta đến đây cũng tạm dừng. Thanh Hùng xin cảm ơn luật sư rất là nhiều đã dành thời gian talk show chiều hôm nay. Và mến chúc luật sư có một buổi chiều thật vui vẻ, đầm ấm và luôn dồi dào sức khỏe. Xin hẹn gặp lại luật sư vào lần tới ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Thanh Hùng và Michael. Xin chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn và chào anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư.